Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin một số bệnh viện ở Victoria thực hiện sáng kiến thân thiện hơn với môi trường. Chính quyền lao động đang tôn vinh sự đổi mới tại các bệnh viện ở tiểu bang Victoria, trong khi một số bệnh viện đang phát triển các sáng kiến theo hướng bền vững hơn và thân thiện hơn với môi trường. Giám đốc đặc trách y tế Marian Thomas hôm 20 tháng 2 đã khen ngợi các dịch vụ y tế vì những nỗ lực của họ trong việc làm giảm rác thải y tế ở các bãi chôn lấp bằng cách tái chế và tái sử dụng chúng. Tại khu vực hẻo lánh Victoria, bệnh viện Southwest Healthcare đang giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Hãng tin Premier cho hay, bệnh viện này đang từng bước loại bỏ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng cách giới thiệu các sản phẩm thay thế có thể phân hủy, thay cho các vật dụng như khay đựng kim tiêm, đĩa đựng chất thải y tế và túi đựng thuốc gây mê. Việc thay thế những vật dụng này đã giúp loại bỏ hơn 1 triệu đồ dùng bằng nhựa ra khỏi bãi rác trong 12 tháng qua. Nhìn chung, các địa phương trong khu vực hẻo lánh đã loại bỏ tổng cộng 3,7 triệu đồ dùng bằng nhựa ra khỏi các bãi rác. Tại Melbourne, Bệnh viện Austin Health đã triển khai chương trình tái chế nhựa mềm tại các phòng phẫu thuật của bệnh viện này, giúp giảm lượng rác thải được đưa đến các bãi chôn lấp. Trong bối cảnh Victoria nỗ lực đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2040. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang hỗ trợ các thư viện địa phương cung cấp thêm các chương trình và không gian, nâng cấp cơ sở vật chất và cung cấp xe tải thư viện di động. Giám đốc phụ trách chính quyền địa phương, bà Melissa Hall, mới đây đã bắt đầu quá trình tiếp nhận đơn đăng ký, tham gia chương trình cơ sở hạ tầng thư viện lưu động trị giá hơn 2 triệu đô la của chính quyền bang để cải thiện các thư viện trên khắp Victoria. Thư viện công cộng không chỉ có sách mà còn cung cấp các dịch vụ ngày càng quan trọng như giáo dục an toàn mạng và truy cập Internet miễn phí, hỗ trợ cộng đồng làm việc, học tập và giữ liên lạc với người thân. Các khoản trợ cấp từ 10.000 đô la đến 200.000 đô la sẽ được cung cấp trong vòng trợ cấp mới của chương trình cơ sở hạ tầng thư viện lưu động. Các chương trình và cơ sở mới sẽ hỗ trợ các cộng đồng ở Melbourne và cộng đồng ở khu vực hẻo lánh Victoria. Và nguồn tài trợ sẽ cung cấp dịch vụ thư viện công cộng cho các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang hỗ trợ thế hệ nhạc sĩ tiếp theo hoàn thành những ước mơ của các em thông qua nguồn tài trợ mới để mang đến cho học sinh trải nghiệm sáng tác bài hát ở trường trung học. Giám đốc phụ trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks hồi giữa tháng 2 đã thông báo trợ cấp cho chương trình sáng tác bài hát trong trường học Shawn Makers. Hơn 1.400 học sinh ở 60 trường trung học của Victoria sẽ học cách sáng tác bài hát trong lớp và kết nối với lĩnh vực âm nhạc, giúp các nhạc sĩ trẻ có được những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Chương trình Shawn Makers cũng bao gồm những lời khuyên quý giá khi làm việc trong ngành âm nhạc, sản xuất âm nhạc, kỹ thuật sáng tác bài hát và sở hữu trí tuệ. Các nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc ở địa phương sẽ trực tiếp đến thăm các trường học để dạy nghệ thuật cho học sinh và giúp các em khai thác tài năng âm nhạc của chính mình. Ngoài ra, các buổi hội thảo trực tiếp sẽ được tổ chức dành cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 với sự hợp tác của Trung tâm Đào tạo và Tour School Victoria. Những người trẻ tuổi ở Úc sẽ được tạo điều kiện để có được việc làm trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển, như một phần của chương trình đào tạo mới. Hãng tin Yahoo News cho hay, chương trình trải nghiệm làm việc ảo sẽ giúp những người trong độ tuổi từ 14 đến 25 phát triển kỹ năng kỹ thuật số của họ. Chương trình này do chính phủ liên bang và Hội đồng Công nghệ Úc đồng hợp tác với sự hỗ trợ của công ty phần mềm Microsoft, ngân hàng Commonwealth Bank và mạng băng thông rộng quốc gia. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Úc Amanda Rushworth cho biết, chương trình cũng sẽ giúp giảm bớt rào cản việc làm cho người có hoàn cảnh khó khăn hoặc người khuyết tật. Chương trình này được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh việc làm và kỹ năng được tổ chức tại Canberra vào năm 2022. Những người trẻ tuổi tham gia chương trình sẽ có được kinh nghiệm liên quan và từ đó có thể tìm được việc làm trong lĩnh vực công nghệ. Chính phủ cũng dự định sẽ triển khai chương trình tại hơn 2.200 trường học trên khắp cả nước. Hãng tin Yahoo News đưa tin, ngày càng có nhiều chủ nhà cho thuê phòng trống trong căn nhà mà họ đang ở, do thị trường nhà cho thuê vẫn còn bị thắt chặt và chi phí sinh hoạt tăng cao. Trang web chia sẻ chỗ ở trực tuyến Flatmate đã ghi nhận số lượng phòng đang cho thuê hiện nay tăng 18,8% so với thời điểm này năm ngoái. Nhưng ngay cả với sự gia tăng này, nhu cầu thuê phòng vẫn vượt xa nguồn cung một cách đáng kể. Giám đốc cộng đồng của nền tảng Flatmate, bà Claudia Conley cho biết, ở nhiều vùng ngoại ô, có hơn 100 người đang tìm kiếm tất cả bất động sản được đăng tin cho thuê. Những căn nhà được cho thuê ở các vùng ngoại ô ven biển phía đông Sydney đang thu hút sự quan tâm rất lớn và đã có 344 người tìm nhà cho thuê ở vùng Tamarama, nơi chỉ có duy nhất một căn nhà được cho thuê. Ở vùng Bronte, 846 người đang hy vọng thuê được một trong bốn căn phòng nơi những người thuê nhà khác sắp dọn đi. Bà Kenley cho biết, khi học kỳ mới ở các trường đại học sắp bắt đầu, nhiều người muốn tìm việc làm mới. Nhiều du khách đổ xô đến Úc để trải nghiệm mùa hè, thì hầu hết các hợp đồng thuê đều được gia hạn vào thời điểm này trong năm. Bà cho biết thêm, hiện nay nhiều chủ nhà đang có xu hướng cho thuê lại các phòng trống trong nhà của họ. Và xu hướng này được củng cố bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà tăng cao, khiến nhiều người chấp nhận cho người lạ đến sống chung. Hãng tin Premier đưa tin, các hạng mục chính trong việc nâng cấp đường Hall Road hiện đã hoàn thành. Những người lái xe, người đi bộ và người đi xe đạp sẽ được hưởng lợi ích từ những chuyến đi nhanh hơn và thuận tiện hơn ở khu vực ngoại ô phía đông nam Melbourne, sớm hơn 9 tháng so với kế hoạch. Điều này có nghĩa là 17.000 người lái xe qua đường Hall Road hàng ngày hiện có thể di chuyển trên những làn đường mới dài 5,2 km và các nút giao thông có đèn tín hiệu tại các đoạn giao với đường McComas Road, Taylor's Road và đường Western Port Highway, cũng như các tuyến đường Evans Road và Cranbourne-Frankston Road. Dự án nâng cấp đường Hall Road được thực hiện bằng nguồn tài trợ ngang nhau trị giá hơn 141 triệu đô la từ chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria. Dự kiến, công việc trải nhựa cuối cùng sẽ được hoàn thành vào tháng 3 và một số hạng mục nhỏ sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Đó có thể là việc rình rập, đe dọa và nhìn bạn chằm chằm. Đó có thể là việc quát tháo lăng nhục bạn hoặc ngấm ngầm bình phẩm về giới tính của bạn. Việc này nhắm vào người lao động dựa trên giới tính hay bản sắc của họ. Nhưng việc này có thể chấm dứt. Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Tất cả đều là các vấn đề về an toàn lao động. Tất cả đều không chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập worksafe.vic.gov.au hoặc để nói chuyện với WorkSafe bằng tiếng Việt, hãy gọi số 131-450.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tôi là Christina và tôi là giáo viên. Tôi thích làm việc với trẻ tự kỷ. Có lẽ bởi vì tôi là một trong số đó. Làm việc với trẻ em, bạn luôn phải lên kế hoạch cho những điều bất ngờ. Những thay đổi vào phút cuối có thể khiến tôi khó xoay sở. Nhưng với một chút giúp đỡ từ đồng nghiệp, tôi có thể đương đầu tốt. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ những bài học dự phòng của mình. Các giáo viên bình thường cũng thích điều đó. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brentwood Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát mới đây đã buộc tội một người đàn ông có liên quan đến một vụ tấn công đốt phá tại trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở vùng Thomastown. Lệnh khám xét đã được thực hiện tại một địa chỉ ở vùng St. Albans vào lúc gần 9 giờ sáng ngày 29 tháng 2 vừa qua. Một người đàn ông 20 tuổi đến từ vùng St. Albans đã bị buộc hai tội gây thiệt hại hình sự bằng cách phóng hỏa, hành động liều lĩnh gây nguy hiểm cho người khác, trộm xe cơ giới và phạm tội có thể bị truy tố khi đang được tại ngoại. Bị cáo đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào chiều ngày 29 tháng 2. Những cáo buộc được đưa ra sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 22 tháng 2. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm tiếp nhận người nhập cư trên đường Settlement Road ở vùng Thomastown vào lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 2. Không có ai bị thương trong vụ việc, nhưng trung tâm này đã bị thiệt hại đáng kể. Chính phủ liên bang đã cập nhật hướng dẫn tiêm chủng COVID-19 sau khi nhận lời khuyên từ nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng Úc. Trong khuyến nghị, tất cả người dân Úc trưởng thành nên tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều tăng cường. Nhưng trẻ em có sức khỏe tốt thì không nhất thiết. Đặc biệt, bất kỳ ai từ 65 tuổi trở lên hoặc người từ 18 đến 64 tuổi bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng đều được khuyến khích tiêm vaccine liều tăng cường 6 tháng một lần. Tất cả những người lớn khác đều đủ điều kiện được tiêm nhắc lại sau mỗi 12 tháng. Trẻ em từ 5 đến 17 tuổi bị suy giảm miễn dịch có thể tiêm một liều vaccine duy nhất. Nhưng những trẻ có sức khỏe tốt thì không cần thiết tiêm nhắc lại trong năm nay, do tỷ lệ mắc bệnh nặng khá thấp và mức độ miễn dịch cao. Trước đó vào hôm 29 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Úc Matt Butler khẳng định tiêm chủng vẫn là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ mọi người khỏi nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 gây ra. Người Úc có thể được tiêm ngừa COVID-19 liều tăng cường miễn phí cùng lúc với việc tiêm phòng cúm hàng năm. 4 năm sau đại dịch COVID-19, loại virus này vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Úc đã trải qua làn sóng lây lan virus thứ 8 vào cuối năm ngoái. Trong bối cảnh nắng nóng vào mùa hè tại Úc ngày càng gay gắt, nhà chức trách đã đưa ra sáng kiến giúp bảo vệ người vô gia cư khỏi sốc nhiệt và say nắng. Các trung tâm làm mát di động đầu tiên của Úc đã được lập nên ở các công viên thành phố gần nơi cộng đồng vô gia cư tụ tập. Trung tâm còn cung cấp cho họ thức ăn, quạt mát, nước lạnh và không gian trò chuyện. Những người vô gia cư và những người có hoàn cảnh khó khăn là những người dễ bị tổn thương nhất trước cái nắng như thiêu đốt, và họ sẽ bị sốc nhiệt nếu không đến tránh trú ở những khu lều tạm này. Các trung tâm tránh nhiệt này sẽ được tháo dỡ vào cuối ngày và lại được dựng lên nếu những ngày tiếp theo nhiệt độ ở mức nguy hiểm. Dự án này không chỉ cứu mạng nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn, mà nó còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của nắng nóng. Cơ quan dịch vụ cứu thương của bang New South Wales đang thử nghiệm sử dụng một thiết bị công nghệ tiên tiến có tên là mũ bảo hiểm Medfield Diagnostic Stroke Finder MD100 trong hoạt động sơ cứu và cấp cứu bệnh nhân bị đột quỵ trên đường đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên trên thế giới công nghệ mũ bảo hiểm Stroke Finder được sử dụng nơi tuyến đầu và bên ngoài bệnh viện. Tổ chức Y tế bang New South Wales cho biết, thiết bị mới là một thiết bị quét não sử dụng công nghệ đột phá, hiện đang được các nhân viên y tế của dịch vụ cứu thương bang New South Wales ở vùng Hunter sử dụng. Việc thử nghiệm thiết bị mới này có thể cho phép chẩn đoán và điều trị đột quỵ nhanh chóng hơn. Điều này giúp nhiều bệnh nhân được can thiệp sớm và kịp thời trong khoảng giờ vàng quan trọng. Các nhân viên y tế của cơ quan dịch vụ cứu thương New South Wales là những người đầu tiên trên thế giới sử dụng thiết bị mới này. Dự kiến kết quả cuộc thử nghiệm sẽ được công bố vào cuối năm nay. Trong một nghiên cứu mới đây, một nhóm nhà nghiên cứu của Trường Đại học Quốc gia Úc và Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung cho biết, họ đã phát hiện hai loài gặm nhấm mới có nguồn gốc từ Úc. Chuột bản địa nhỏ nhất của Úc có tên khoa học là Bosodomys delicatalis, là loài gặm nhấm thuộc họ Muridae, dài từ 5 đến 7cm và nặng khoảng 6 gram. Trước đây được cho là loài duy nhất sống rải rác trên khắp nước Úc. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng công nghệ di truyền mới, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra có 3 loài gặm nhấm riêng biệt. Chúng được đặt những cái tên liên quan đến địa điểm nơi chúng được tìm thấy. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Emily Rockcroft cho biết, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu và bảo tồn loài chuột bản địa nhỏ nhất của Úc, vì trước đây các nhà khoa học không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Nghiên cứu cho thấy, những con chuột Bosodomys delicatalis đã thích nghi tốt đối với các môi trường từ sa mạc khô cằn đến rừng rậm. Nghiên cứu cho biết, đây là loài gặm nhấm bản địa đã tiến hóa ở Úc trong 5 triệu năm, nhưng phải cạnh tranh với các loài xâm lấn như chuột nhà, chuột đen và chuột nâu để sinh tồn. Số lượng cá voi lưng gù Bắc Thái Bình Dương đã giảm mạnh 20% trong vòng chưa đầy một thập kỷ, và các đợt sóng nhiệt trên biển có thể là nguyên nhân chính. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021, số lượng cá thể cá voi lưng gù đã giảm 20%, từ khoảng 33.000 cá thể xuống chỉ còn hơn 26.600 cá thể. Đối với một nhóm nhỏ cá voi trú đông ở Hawaii, mức giảm thậm chí còn rõ rệt hơn ở mức 34%. Tác giả nghiên cứu Ted Chisman, nhà sinh vật học cá voi và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Southern Cross ở New South Wales, nói rằng ước tính có khoảng 7.000 con cá voi hầu hết đã chết đói. Các nhà khoa học nhận định rằng nhiệt độ cực cao trên biển thật sự đã làm giảm ngưỡng chịu đựng của cá voi lưng gù. Việc cá voi lưng gù không thể thay đổi chế độ ăn vốn đã linh hoạt của chúng là một dấu hiệu rõ ràng về sức khỏe tổng thể của đại dương. Ông Chisman nói thêm rằng không chỉ thức ăn của cá voi suy giảm, một đại dương ấm hơn đang tạo ra ít thức ăn hơn. Đồng thời, ông cũng lưu ý sự sụt giảm về các quần thể hải âu, sư tử biển và hải cẩu.
Chú ý! Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học, với nhiều lựa chọn nghề nghiệp. SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Victoria's Big Build đang xây dựng những tuyến đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông. gián đoạn giao thông ở Cranbourne và Pakenham từ tháng 3 đến tháng 6 do các làn đường và đường bị đóng. Cho đến tháng 6, đường Narwaran-Cranbourne Road sẽ bị đóng ở đoạn giữa đường Berwick-Cranbourne Road và New Holland Drive. Tình trạng gián đoạn giao thông cũng sẽ xảy ra trên đường cao tốc Princes Highway ở Pakenham. Vui lòng lên kế hoạch trước. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hội đồng thành phố Yarra đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yarra, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yarracity.vic.gov.au/Vogo. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.106 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ. Tại Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 33 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 27 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 32 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 21 độ.